Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến mức học phí mới năm học 2022-2023.
Sàn thương mại điện tử không phải nộp thuế thay người bán hàng.
Nhật Bản phát lệnh sơ tán dân sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Obaid Said Al-Haheri đến chào từ biệt kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực, thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại.
Chiều nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, việc di dời trụ sở bộ ngành khỏi nội đô Hà Nội, các nội dung liên quan quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản cũng được lựa chọn để chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Trước đó, trong sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu dành nhiều sự quan tâm cho cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai cũng như hạn chế khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất chưa bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo ý kiến của một số đại biểu, dự án luật lần này đã có những thay đổi rất căn bản trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai. Tuy nhiên, ban soạn thảo cần rà soát các quy định có liên quan, nhất là quy định trong luật khiếu nại tố cáo để tránh mâu thuẫn.
Sáng nay, Báo Nhân dân, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội thảo gồm một phiên khai mạc và hai phiên chuyên đề với các tham luận do các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trình bày. Phiên 1 tập trung vào kinh nghiệm truyền thông chính sách của Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số. Phiên 2 tập trung vào các sáng kiến và giải pháp thúc đẩy truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425 cho đến 430 đô la Mỹ một tấn, ghi nhận mức cao nhất trong một năm qua. Mức giá này đã khiến gạo Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Ấn Độ khoảng từ 48 cho đến 51 đô la Mỹ một tấn và Thái Lan là 18 cho đến 25 đô la Mỹ một tấn. Giá tăng cao nhất so với hai đối thủ xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và 10 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đã đạt hơn 6 triệu tấn, thu về gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong nửa đầu tháng 11, ở khu vực Trung Bộ chưa có dấu hiệu xảy ra mưa cực đoan, mưa ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 11 năm 2022, dự báo mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, nên cần đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong nửa cuối tháng 11 năm 2022. Trong tháng 11 năm 2022, có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự kiến năm học 2022-2023, mức học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được giữ ổn định bằng mức học phí của năm 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân các tỉnh ban hành áp dụng tại địa bàn. Báo cáo nêu rõ, nếu địa phương tăng học phí năm học 2022-2023, thì sẽ dùng ngân sách địa phương bù vào phần chênh lệch tăng thêm so với năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét và quyết định.
Theo Nghị định 91/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126 quy định chi tiết luật quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee không phải nộp thuế thay cho người bán hàng. Tuy vậy, các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế, thông tin của thương nhân, tổ chức cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa dịch.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 76,6%, còn thiếu 18,3% mới đạt chỉ tiêu 95% theo kế hoạch. Nguyên nhân khiến Thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt chỉ tiêu tiêm chủng cho trẻ em được bác sĩ Lê Hồng Nga cho rằng đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến công tác tiêm chủng trẻ em của thành phố.
Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cung cấp thêm các thông tin, số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí xăng dầu. Bộ Tài chính cũng đã gửi công văn hỏa tốc đến 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối để đôn đốc báo cáo về chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh xăng dầu.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ngày 21 tháng 11 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 8 bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm AH5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Trong vụ án này, Viện Kiểm soát xác định hành vi của bị cáo Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo báo cáo do Bộ Phát triển Kinh tế Nga công bố mới đây, kinh tế Nga được dự báo suy giảm 2,9% trong năm 2022 và 0,9% trong năm 2023. Số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Nga cũng cho thấy mức sụt giảm trên ít hơn so với các dự báo được đưa ra hồi tháng 8, lần lượt là 4,2% và 2,7%. Tuy nhiên, tính theo quý thì chính phủ Nga cho rằng nền kinh tế nước này sẽ quay đầu tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2022 hoặc năm 2023.
Cơ quan khí tượng Pháp cho biết tháng 10 năm nay được ghi nhận là tháng 10 nóng nhất tại Pháp kể từ năm 1945 với nhiệt độ trung bình 17,2 độ C. Theo cơ quan trên, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài tại Pháp vào nửa cuối tháng 10 năm nay đã khiến nước này trải qua tháng có nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 3,5 độ C so với bình thường trên toàn quốc. Đợt nắng nóng bất thường này cùng với tác động của các cơn dông bão đã gây thiệt hại đáng kể tại nhiều khu vực của Pháp vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, đặc biệt là miền Bắc nước này.
Tổng thống Philippines đã ban bố tình trạng thiên tai đối với 4 khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão Nage của nước này. Cụ thể, 4 khu vực miền Trung và một vùng trên đảo Mindanao sẽ áp dụng tình trạng thiên tai trong 6 tháng. Tổng thống Philippines nêu rõ, việc tuyên bố tình trạng thiên tai sẽ thúc đẩy công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết của chính phủ, cũng như các tổ chức cá nhân, đồng thời giúp kiểm soát hiệu quả giá cả các mặt hàng thiết yếu. Theo thống kê của chính phủ, ít nhất 132 người đã thiệt mạng do cơn bão Nage tính đến ngày 1 tháng 11.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, được đăng tải trên tạp chí BMJ, mới đây, những người mắc bệnh đậu mùa khỉ có thể truyền virus 4 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh và hơn một nửa số ca lây nhiễm có thể diễn ra trong giai đoạn này. Mặc dù phát hiện này chưa được xác nhận, song nguyên nhân này cho thấy nhiều ca lây nhiễm không ngăn chặn được bằng cách yêu cầu bệnh nhân cách ly sau khi biết mình mắc bệnh.
Triều Tiên ngày hôm nay đã phóng một số tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông của nước này, trong đó có một quả tầm xa, buộc Nhật Bản phải phát lệnh sơ tán người dân tại 3 tỉnh miền Trung. Hệ thống cảnh báo tại một số khu vực miền Trung Nhật Bản đã được kích hoạt sau khi có thông tin tên lửa của Triều Tiên bay qua lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó đính chính nói rằng tên lửa không bay qua lãnh thổ nước này như cảnh báo.
Sáng ngày 3 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục đặt hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở Itaewon vào hôm ngày 29 tháng 10 vừa qua. Đây là lần thứ tư trong tuần này Tổng thống Hàn Quốc đã đến thắp hương tại khu tưởng niệm ở tòa thị chính Seoul và bàn thờ tự phát của người dân lập ngay gần con hẻm xảy ra thảm họa để bày tỏ đau buồn và chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã công bố quyết định của chính phủ nước này bồi thường 20 triệu won cùng với chi phí tang lễ là 15 triệu won đối với các nạn nhân người nước ngoài, bao gồm chi phí đưa thi thể nạn nhân về nhà.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thủ đô Hà Nội đang trong những ngày trời thu thật đẹp, mùa của những cơn gió heo may, của chút nắng vàng trong veo xuyên qua từng kẽ lá.
Vâng, chẳng cần phải đi đâu xa, chúng ta có thể cảm nhận tất cả những điều đó ngay trên chính những con đường ở Hà Nội bạn đi lại hàng ngày. Trong một ngày trời thu thật đẹp như thế này, quý thính giả hãy cùng Radio Nhân dân xuống phố để trải nghiệm không khí đó.
Với nhiều cung đường ngập tràn sắc xanh ở thủ đô, mùa thu mang đến một không khí thật đẹp. Từ Phạm Văn Đồng, Trung Kính cho đến những con phố quen thuộc như Kim Mã, Phan Đình Phùng, hàng cây xanh vừa tạo cảnh quan bóng mát, vừa mang đến không khí thu đặc trưng. ngày đầu tiên làm công việc xe ôm công nghệ, lựa chọn góc phố Phạm Văn Đồng để chờ khách. Tiết trời mát mẻ, cái nắng vàng nhẹ của mùa thu cũng làm anh Vũ Văn Mạnh có thêm động lực hơn.
Từ công việc này mình cũng muốn quan sát xem cuộc sống hàng ngày của mọi người, quan sát xem là mọi người đi lại rồi không khí ở Hà Nội như thế nào. Trong một buổi sáng đầu thu như thế này thì mọi người đều cảm thấy rất là thoải mái.
Và mùa thu không thể thiếu những bức hình trên những con phố được coi là huyền thoại. Những ngày này, Phan Đình Phùng là con phố sôi động nhất. Ai cũng chọn cho mình những bông hoa xinh xắn và những góc thật đẹp để lưu lại những khoảnh khắc của mùa thu. Chị Trình Kim Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
Lá vàng rụng rơi, những tia nắng chiếu khẽ lá. Em cảm thấy khung cảnh rất là thơ mộng và trữ tình.
Thu khoác lên thủ đô một diện mạo mới, là cái man mát tiết trời, là mùi hoa sữa, là gánh hàng hoa và tất cả những điều đó có thể cảm nhận ở từng con đường, từng góc phố của Hà Nội. Để ai đến và đi đều cảm thấy thân thương và hoài niệm.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.